Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với dân biểu Hê Bô Võ. Và chương trình này cũng đồng thời đường phát bên Đài Phát Thanh Đà Lạt với anh Quang Hưng. Xin chào dân biểu Hê Bô Võ, xin chào anh Quang Hưng.
Dạ, xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Quang Hưng và quý khán giả của hai miền ạ.
Vâng, xin được kính chào dân biểu Hữu Việt Võ, anh Dương Phục cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết đúng là bên tiểu bang Texas, nếu mà quý vị nào mà không có sống lâu thì ở đây đó, không có sống lâu ở đây đó thì quý vị sẽ không có hiểu được cái thời tiết. Ngày hôm qua đó thì nóng nóng, ngày hôm nay hơi lạnh lạnh. Ngày mai đó thì lại nhiệt độ có thể lên tới 80 mấy độ lận. Nhưng mà hoa Blue Bonnet đẹp lắm dân biểu Hữu Việt Võ à. Không biết là anh có thích ngắm hoa Blue Bonnet hay không ạ?
Dạ thưa anh, thì mỗi năm như là mới đi ở Austin về và dọc theo cái đường xa lộ của từ Houston tới Austin thì bắt đầu hai bên lề đường đã có Blue Bonnet đã chớm nở ra rồi anh, và năm nào cũng dọc theo hai bên đường những cái cảnh những cái hoa Blue Bonnet nở rất là nhiều trong những cái cánh đồng, và người ta có nhiều người đã ngừng lại và chụp hình. Nhưng mà cái đó là một cái mà State Trooper đã khuyên cáo và cấm không cho ngừng lại để chụp hình, tại vì có thể là gây ra tai nạn. Thành ra cách đây 4 năm, State Trooper đã tuyên bố là không có được ngừng lại. Mặc dù họ sẽ không có cho giấy phạt, nhưng mà họ sẽ không chấp nhận và họ sẽ xin quý vị mời đi ngay.
Như vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ không đi chụp hình đâu anh Hô Bơ Võ, là bởi vì anh Quang Hưng anh cứ nói chúng tôi là to con quá, đi chụp hình thì hay cứ nằm dài ra chụp hình, thì mà tôi mà nằm dài thì nó xẹp hết hoa anh ơi. Bây giờ nhưng mà anh Hô Bơ Võ anh ấy không có đi Đà Lạt đâu anh Quang Hưng, tại vì anh cũng không có muốn bị mưa đá, tại vì mấy tuần rồi ở Đà Lạt bị mưa đá quá anh Hô Bơ Võ. Vâng, anh người ta cũng ngại lắm, không có dám đi ra đường. Tuy nhiên anh Hô Bơ Võ, bây giờ trở lại cái đề tài ngày hôm nay đó, thì anh nói anh vừa đi Austin về, thì theo chúng tôi biết thì cuối tuần này anh lại phải trở lại Austin bởi vì có cái vụ mà kỷ niệm cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà chúng ta đã khổ công vận động mãi mới có được cách đây 2 năm, phải không anh?
Dạ thưa, đúng như vậy. Dạ thưa anh Dương Phục, năm 1985 là cái khóa đầu tiên mà cái nghị quyết để mà tạc ra cái tượng của những người lính đã đóng góp vô trong cái trận chiến Việt Nam. Dạ thưa anh, thì năm 2005 thì mới được nghị quyết mới được thông qua. Dạ thưa anh.
Ồ, vâng. Như vậy thì chủ nhật tuần này thì mình làm cái gì ạ? Cộng đồng sẽ có quy tụ ở tại Austin để mà làm lễ kỷ niệm không?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì chương trình này do bác sĩ Diệu khởi xướng và mời hết tất cả những người đồng hương của Houston cũng như Austin và những thành phố lân cận khác về bãi phòng phủ của tiểu bang Texas là Austin, trong cái quốc hội, trong cái công viên của quốc hội, và sẽ bác sĩ Diệu sẽ làm một buổi tưởng niệm về 2 năm đã thành lập cái tượng đài chiến tranh Việt Nam tại trong quốc hội. Và thưa anh, thì trong cái chuyến của Houston đi thì có một số đi xe riêng và có một số đi xe bus. Bác sĩ Diệu đã đài thọ một chiếc xe bus cho những người cộng đồng của Việt Nam chúng ta tại Houston. Và thưa anh,
thưa dân biểu Hữu Việt Võ, là 2 năm trước đây đó, cái lúc mà chúng ta bắt đầu khởi sự vận động để mà xây cái tượng đài như vậy, nghe nói là nó cũng có một số những cái trục trặc về cái hình hoặc là cái bức tượng nó như thế nào, nó cũng có những cái sự xung đột giữa cộng đồng hoặc là ban vận động và những cái nhóm cựu chiến binh của Hoa Kỳ, phải không ạ? Và cái vấn đề nó giải quyết ra sao thì nó được ổn thỏa chưa thưa dân biểu Hữu Việt Võ?
Dạ thưa anh, thì năm 2012 thì bắt đầu ra cái lúc đầu thì cái tượng của chiến tranh Việt Nam ở dưới Austin thì đi theo cái chủ đề là tất cả những người lính Mỹ và cũng như có người lính Việt Nam trong cái tượng đó để mà vinh danh cái trận chiến những người lính Mỹ cũng như Việt Nam trong cái trận chiến Việt Nam và Chiến tranh. Thì tới năm 2012 trở đi thì cái ban quản trị, cái ban mà điều hợp để mà làm cái tượng đài đó thì người ta quyết định đổi lại là bây giờ đã muốn để cái tượng đó là với những cái sắc dân khác nhau của tiểu bang Texas, là trong đó có người Mỹ trắng, người da đen, người gốc Mễ và những người mọi da đỏ, người Á Châu vân vân, để trong cái tượng đó để biểu tượng là những cái sắc dân khác nhau của tiểu bang Texas, tại vì cái tượng này là thuộc về thủ phủ của Texas và đang muốn vinh danh những người lính trong cái những cái sắc dân khác nhau tại tiểu bang Texas đã đóng góp vô trong cái trận chiến Việt Nam. Và thưa anh, thì nói tới nói lui thì cái ban quản trị, ban điều hợp mà để tạc cái tượng này thì họ đồng ý để lại một cái người mẫu là một người Việt Nam, một người mà ông kiến trúc ông đã chọn ra một cái người Việt Nam đã lúc đầu để làm mẫu, thì người ta để lại một cái hình ảnh của người Việt Nam đó. Và những cái theo những cái người mà biết về cái những cái bộ quân phục của lính Mỹ hoặc là lính Việt Nam trong cái trận chiến thời đó thì đã nói lại là họ vẫn để yên nguyên cái bộ đồng phục của người lính Việt Nam của chúng ta trong cái hình đặc tượng đó. Và thưa anh, đó là cái kết quả của cái tượng đã được xây cách đây 2 năm. Và thưa anh,
vâng, dù thế nào đi nữa thì nói chung thì cái cuộc vận động của chúng ta đã thành công, là tại thủ phủ Austin đã có một cái tượng đài để mà tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ. Thì nó có cái sự khác biệt, khác ý kiến nhau về cái cách tượng hình mà thôi. Và ngày Chủ nhật này sẽ là ngày được tổ chức nhiều đồng bào ở nhiều khắp nơi, kể cả bên Houston sẽ có những cái chuyến xe bus để mà chở những người muốn tham gia lên tới Austin vào sáng Chủ nhật này. Và chúng tôi xin nhắc lại là nếu mà quý vị nào muốn đi thì đến 7 giờ sáng và ngày Chủ nhật 3 tháng 4 này đến tập họp trước cái văn phòng của bác sĩ nha khoa Nguyễn Văn Diệu, chỗ chợ Hồng Kông 4 đó, là người trưởng ban tổ chức cái vụ này. Vâng, bây giờ thì xin chuyển qua một cái đề tài khác. Đây là cái mùa tranh cử đương rất là sôi nổi của cả nước Mỹ, mà chúng tôi cũng được biết là anh Hugo Võ cũng đã ra tranh cử nhiều lần ở tại cái đơn vị 149, mà kỳ này thì anh cũng sẽ ra nữa, cũng cùng cái đơn vị đó tái tranh cử. Có phải với ông anh, và cái vụ mà vận động của anh nó đi tới đâu rồi?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì đúng như vậy anh, thì năm nay năm 2016 thì Hugo Võ tái tranh cử vào cái chức vụ dân biểu của tiểu bang Texas, đại diện cho đơn vị 149, và tới tháng 11 này sẽ là cái ngày bầu cử chính thức, và trước đó 2 tuần thì sẽ có bầu cử sớm, và những cái địa điểm tại trong cái đơn vị 149 sẽ được loan báo sau. Dạ thưa anh Dương Phục, đúng như vậy, thì Hugo Võ được sự thương mến của những khối cử tri và cư dân của đơn vị 149 cũng như của tập thể người Việt của chúng ta trong đơn vị 149 và cũng như tại thành phố Houston, đã cho Hugo Võ một cái tín nhiệm. Và cái kỳ tái tranh cử này là cho cái nhiệm kỳ thứ 7 vào cái quốc hội đầu năm tới, năm 2017. Dạ thưa anh.
Vâng, thưa dân biểu Hữu Vượt Võ, như thế là anh đã giữ cái chức vụ dân biểu trong cái đơn vị 149 như vậy là tới 14 năm là phải không anh?
12 năm.
Dạ. Dạ vâng, lần này thì là thêm 2 năm nữa là 14 năm. Năm nay đó là nó cũng có một đối thủ cũng là người gốc Việt phải không anh? Và theo như anh thấy thì đối thủ này là nghe nói là một vị dược sĩ, họ như thế
bác
nào
sĩ,
thế?
Dạ
bác sĩ,
khoa.
Dạ vâng, bác sĩ nha khoa, thì dân biểu Hữu Võ nghĩ như thế nào về cái người đối thủ này của anh là cũng là người Việt Nam ?
Dạ thưa anh Quang Hưng, cái đơn vị 149 là một cái đơn vị đầu tiên là của phần đông nghiêng về Đảng Cộng Hòa nhiều. Dạ thưa anh, thì 12 năm trước, Chu Bộc Võ đã ra tranh cử và thắng với cái đối thủ của Đảng Cộng Hòa năm 2004 với một tỷ số là có 16 phiếu trong 50.000 phiếu đã bầu trong đơn vị 149, chỉ thắng có 16 phiếu, dạ thưa anh. Và sau đó thì mỗi nhiệm kỳ đều có một cái đối thủ của Đảng Cộng Hòa ra đấu với Chu Bộc Võ mỗi kỳ với nhau, mỗi 2 năm với nhau. Thì chúng ta biết rằng năm nay thì có một người trong cái cộng đồng người Việt mình bên Đảng Cộng Hòa cũng ra run lại với lại Chu Bộc Võ trong cái đơn vị 149. Và nếu không có người Mỹ thì cũng có người Việt hay những người sắc dân khác thì cũng là một cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa mà thôi. Và thưa anh, thì trong cái năm nay thì Chu Bộc Võ sẽ cũng như những lần trước cố gắng để tranh cử và cũng hy vọng vẫn được cái sự yêu mến của cử tri trong đơn vị 149. Và thưa anh,
đối thủ kỳ này cũng ra tranh cử đơn vị 149 là bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương. Nha sĩ Chu Văn Cương cũng là một người có tiếng và cũng hoạt động tích cực trong cái sinh hoạt cộng đồng người Việt tại thành phố Houston, Anh, Quang Hưng. Ông sẽ ra là phía Đảng Cộng Hòa, còn dân biểu Hưu Võ là phía Đảng Dân Chủ. Cái câu hỏi của anh Quang Hưng theo chỗ chúng tôi được hiểu là bình thường đó thì cái cử tri người Việt Nam có khuynh hướng ủng hộ cho ứng cử viên người Việt Nam, và cái điều đó đã xảy ra nhiều năm qua tại đơn vị 149, nhưng mà kỳ này thì lại là hai người Việt Nam cùng ra một đơn vị thì cũng gây bối rối cho cử tri Việt Nam. Chúng tôi nghĩ câu hỏi của anh Quang Hưng nó có tính cách tế nhị. Anh nghĩ sao về cái điều này?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì hai người cùng trong một cái cộng đồng với nhau, tập thể của một sách dân với nhau, thì thế nào cũng có sự chia rẽ, gây ra cái sự chia rẽ và hoang mang trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta trong cái mùa bầu cử tới đây. Cũng như hai năm về trước, mặc dù ứng cử viên hai năm về trước là anh Hoàng Duy Hùng thì cũng ra đối với Chu Bộc Võ trong cái đơn vị 149, thì không ít, không nhiều thì ít, cũng có một sự chia rẽ phân hóa trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đây là một cái hình thức mà chúng ta không có thể nào mà tránh được. Thì thế nào cái cộng đồng của chúng ta đã có một cái vết thương hai năm về trước, thì cái vết thương đó, Chu Bộc Võ nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử năm 2016 này, cái vết thương đó nó sẽ càng ngày càng lớn ra. Và thưa anh, thì cái điều đó rất là đáng tiếc cho cái tập thể người Việt của chúng ta tại thành phố Houston,
nhà thưa anh. Vâng, chúng tôi còn nhớ thì ở trong tại Hoa Kỳ này, đối với là những người Việt đã từng tham chính thì dân biểu Hưu Việt Võ là một trong những cái người kỳ cựu đã tham chính, lại là người gốc Việt ở Hoa Kỳ. Có một cái nhân vật khác là bà Janet Nguyễn ở bên California, thì bà này bây giờ là thượng nghị sĩ của California, tiểu bang thôi. Nhưng mà trước đây bà cũng đã từng phục vụ cũng khá nhiều cái chức vụ do chính dân bầu ra trong cái khu vực California đó. Anh dân biểu Hưu Việt Võ, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ ra ứng cử chẳng hạn như là thượng nghị sĩ của tiểu bang đại diện cho khu Houston hay không, hay là dân biểu liên bang chứ không phải là dân biểu tiểu bang, hoặc là thượng nghị sĩ của tiểu bang, thưa anh?
Dạ thưa, cái đó là một cái sự đề nghị của một số đông của tập thể người Việt của chúng ta trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston, và thưa anh. Và nhưng mà cái điều kiện trong mấy năm qua đã chưa cho phép anh, tại vì một khi đó 10 năm chúng ta có một cái tổng kết dân số, và sau khi cái năm tổng kết dân số là như là năm tới là năm 2020, thì tới 2021 quốc hội của tiểu bang Texas mới vô trở lại và vẽ lại hết những cái đường ranh giới của những cái ghế thượng nghị sĩ hoặc là những cái ghế dân biểu liên bang. Và thưa anh, thì lúc đó thì sẽ ráng tranh đấu để có thể có một cái đơn vị nào nó thuận tiện hơn, để có thể dễ dàng chiếm được cái đa số cử tri trong cái một cái đơn vị mới. Và thưa anh, thì không phải là chúng ta nói muốn ra một cái đơn vị khác thì năm tới là ra được liền, tại vì nó đi theo cái chu kỳ, mỗi chu kỳ như vậy là 10 năm. Dạ thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với dân biểu Hưu Võ, dân biểu tiểu bang Texas của chúng ta. Nói về cái đề tài mà tranh cử năm nay thì về phía Việt Nam chúng ta cũng có anh Cao Quang Ánh là cựu dân biểu của Louisiana, kỳ này ra tranh cử cái chức vụ là thượng nghị sĩ của Louisiana. Thì đây cũng là một cái việc mà rất là khó khăn, mà chúng tôi được biết anh Cao Quang Ánh cũng đang cố gắng để vận động. Kỳ trước đó anh đã thắng cử cái đối thủ đương kim dân biểu của cái đơn vị đó, nhưng mà anh đã thắng, nhưng mà khi mà anh tái tranh cử thì anh lại thua, và kỳ này thì anh ra tranh cử với chức vụ là thượng nghị sĩ. Đây, nếu mà anh thắng cử thì đây có lẽ là một chức vụ dân cử cao nhất mà thuộc về một người Việt, người Mỹ gốc Việt. Trước đây thì bên nhất là California thì đã có rất là nhiều những cái người Việt Nam ra tranh cử trong cái dòng chính xã hội Mỹ rồi, từ anh Hubo Võ đông lắm, nhiều chức vụ khác nhau lắm. Trong đó có anh Trần Thái Văn đã từng một thời làm dân biểu của tiểu bang, nhưng mà bây giờ đó thì cái tình hình nó thay đổi, càng đông người Việt Nam ra tranh cử bên California, và tại Houston của chúng ta bây giờ cũng có thêm nhiều người Việt Nam muốn ra tranh cử, nhất là những cái giới trẻ. Thì không biết là anh Hubo Võ nghĩ sao, nhưng mà cái chuyện mà ra tranh cử đối thủ với nhau thì cũng là một chuyện rất là bình thường ở nước Mỹ này, phải không anh? Thì cũng có nhiều cử tri Việt Nam nói rằng không nhất thiết rằng là cứ người Việt Nam thì bỏ phiếu cho người Việt Nam, mà phải coi là cái quá trình hoạt động của cái người đó nữa. Chúng ta ngay tại Houston cũng đã từng có tranh cử người Việt Nam với người Việt Nam. Thí dụ như anh Hoàng Dư Hùng mà anh dân biểu Hubo Võ vừa nhắc tới đã từng ra tranh cử cũng đơn vị 149 cách đây 2 năm rồi. Và vừa qua thì cũng có bác sĩ Lê Minh Đức, bây giờ là đương kim nghị viên của đơn vị F ra tranh cử với lại anh Richard Nguyễn là đương kim nghị viên và đã thắng. Thì cái tình hình như vậy thì nó là một cái chuyện rất là bình thường ở trong một cái sinh hoạt dân chủ của nước Mỹ này. Và cơ quan truyền thông chúng tôi đó thì rất là thấy khích lệ khi mà có càng đông người Việt ra tranh cử và luôn luôn đứng trong cái quân vị là vô tư trung lập, chứ không có đứng về phía nào, để cho có cái sự công bằng trong cái vấn đề vận động của các ứng cử viên. Thì chắc anh Hubo Võ cũng thấy rằng cái điều này cũng có hợp lý, hay là anh có ý kiến gì khác ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì tập thể người Việt của chúng ta đã trưởng thành và cũng đã kiếm được những cái địa vị khác nhau trong những cái sinh hoạt phòng tránh khác nhau. Và thưa anh Dương Phục, thì cái việc mà ra tranh cử với nhau đó là một chuyện dân chủ mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhớ là trong một cái thành phố thì chúng ta hãy xem xét có những cái đơn vị khác mà cái ứng cử viên người Việt của chúng ta có thể đại diện được cái khu vực đó. Dạ thưa anh Dinh Phục, nếu chúng ta có đủ cái khả năng về ngôn ngữ, sinh ngữ và cũng như cái khả năng về tài chính hoặc là khả năng và điều kiện của gia đình cho phép, thì chúng ta nên ra tranh cử với nhau trong những cái đơn vị khác nhau. Thì như thành phố Houston của chúng ta, cái chức vụ nghị viên thành phố Houston thì chúng ta còn 2 ghế, 3 ghế nữa. Dạ thưa anh, và chức dân biểu của chúng ta thì có 2 đơn vị nữa mà những người ứng cử viên người Mỹ gốc Việt cũng sẽ có cái cơ hội mà cái phần thắng cao nữa. Dạ thưa anh, nhưng mà tuy nhiên những người chúng ta thì phải nên khuyến khích những cái chuyện đó, chứ không có nên là, không phải là Hubo Võ đang là đương kim mà nói cái chuyện này. Đây là một cái sự mà dò xét và đã nghiên cứu rất là kỹ trong những cái đơn vị khác nhau của thành phố Houston và quận Harris County, thì Hubo Võ thấy còn những cái cơ hội khác nhau cho cái tập thể người Việt của chúng ta, có thể là không phải là của đảng Dân Chủ, của những cái đơn vị đó, của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, chúng ta có muốn ra thì phải suy nghĩ và cũng nên tìm hiểu thêm những cái đơn vị khác. Và thưa anh Dương Phục, cái đó là chủ trương của một số đông của đồng bào Việt Nam của chúng ta, cũng như của Dương Phục Võ. Và thưa anh, không thôi, chẳng may cái cộng đồng của chúng ta cứ rạn nứt như thế này thì không bao giờ được có một ngày mà chúng ta có thể tiến nhanh và bắt kịp những cộng đồng bạn khác. Dạ thưa anh Dương Phục.
Chúng tôi được biết là dân biểu Hữu Việt Võ đã tham gia chính trường của Hoa Kỳ lên tới 12 năm. Anh hiểu rõ về cái cách làm việc cũng như là về cái hệ thống làm việc của nước Mỹ. Nhưng mà cái nhìn của anh thì chắc có lẽ là trong suốt 12 năm anh cũng đã nghiệm ra được cái điều mà chúng tôi muốn hỏi anh ở cái chỗ là anh sống trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ rất lâu và anh cũng đã tham chính rất lâu như thế. Thì anh nhìn thấy được cái gì trong cái cộng đồng Việt Nam? Chẳng hạn như là Việt Nam, cộng đồng Việt Nam còn thiếu hoặc là có cái khả năng nào hoặc là có những cái chức vụ nào mà Việt Nam có thể để mà tham gia vào chiến trường. Chúng tôi thấy là ở bên California cũng có một vị thị trưởng người gốc Việt mà cái chức vụ này chúng tôi thấy rất là khó khăn. Hầu như là khi mà một người Việt Nam mà đi ra đó thì họ nghĩ rằng chắc là chỉ có 1% là thắng thôi, nhưng mà quả tình là vẫn có những cái chức vụ như vậy dành cho người Việt Nam gốc Việt Nam của chúng ta. Thì ở bên ở Hoa Kỳ này thì theo như là dân biểu Hữu Việt Võ, anh có thấy được là cái tương lai chính trị của người gốc Việt nó như thế nào ạ? Và còn những cái chức vụ gì đó mà người Việt Nam có thể có khả năng đạt được ạ?
Dạ thưa anh, thì nói về thành phố Houston thì về cái council member là cũng như chức nghị viên của thành phố Houston thì họ thấy hai hoặc là ba đơn vị khác nhau có thể một ứng cử viên cấp Việt của chúng ta ra đại diện những cái khu vực đó, và cũng như là dân biểu của tiểu bang Texas trong quận Harris County còn hai cái chỗ nữa mà người Việt của chúng ta có thể liên kết với những cộng đồng bạn khác để mà có thể đại diện được những khu vực đó. Và trên Dallas thì Hiệu Quận Võ cũng nhận thấy có một chỗ mà có thể tập thể người Việt của chúng ta có thể đã chức dân biểu trong đó. Và về những cái vụ council member cho thành phố Dallas thì Hiệu Quận Võ chưa nghiên cứu tới, chưa anh thì trong những ngày tương lai có những cái anh em nào mà muốn có những cái điều kiện, hiểu biết những cái điều kiện để ra tranh cử trong những cái vùng khác nhau thì Hiệu Quận Võ sẵn sàng lúc nào cũng mở vòng tay để nghiên cứu cùng với tất cả những cái ứng cử viên trong tương lai trong những cái khu vực khác nhau để chúng ta có thể có một cái tiếng nói rất là nhiều trong cái những cái giới chức khác nhau, những cái điều vị khác nhau trong những cái nguồn máy chính trị của thành của tiểu bang Texas và cũng như của những cái thành phố khác nhau trong tiểu bang Texas. Dạ thưa anh.
Nói đúng ra thì Houston và Dallas nói chung là tiểu bang Texas thì cũng khó mà so sánh với lại bên California, bên Nam California thì tại đông người Việt Nam quá mà số cử tri người Việt Nam đi bầu á, người ta khuyến khích đi cũng đông và là chiếm đa số, bởi vậy cho nên mới có anh Tạ Chí làm thị trưởng Westminster, mà không phải riêng anh đâu, ở Cathedral cũng có một thị trưởng người Việt, anh Nguyễn Bảo đó, rồi ở Fountain Valley nữa. Tuy nhiên thì tùy theo cái tình hình ở địa phương phải không anh Bơ Võ, nhưng mà theo những cái giải thích của anh mà chúng tôi hiểu được đó, thì các ứng cử viên người Việt khác nên tránh đi chung ra một đơn vị để tránh cái chuyện mà chia phiếu của cử tri người Việt Nam. Có phải ý anh muốn nói như thế không? Thì tại vì có những cái chỗ khác thì tại sao không ra chỗ khác? Thì để mà nếu mà đắc cử thì chúng ta có nhiều các người mà Việt Nam vào trong cái dòng chính Mỹ hơn là thay vì Việt Nam đi ra lại là tranh cử với người Việt Nam. Có phải ý anh như vậy không ạ?
Dạ thưa đúng như vậy. Dạ thưa anh Nhân Phục, thì chúng ta nếu có nhiều người Việt Nam mà làm chức dân biểu với nhau tại quốc hội thủ phủ của tiểu bang Texas tại Austin, thì mặc dù là đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ thì chúng ta phục vụ những cái đơn vị đó, và tuy nhiên chúng ta cũng có thể có những cái cơ hội làm việc chung với nhau cho cái sự tiến triển và phát triển của tập thể người Việt của chúng ta tại tiểu bang Texas. Dạ thưa anh, và nếu mà chúng ta cứ tranh giành với nhau, cấu xéo với nhau như vậy đó, thì cái vết thương của cộng đồng của chúng ta càng ngày càng lớn, và chúng ta sẽ không làm được những cái chuyện lớn cho và đem về những cái quyền lợi rất là nhiều cho tập thể người Việt của chúng ta trong những cái thành phố khác nhau. Dạ thưa anh.
Thưa anh Hữu Võ này, nếu mà bây giờ một cái thực tế là cái đơn vị trong 49 năm nay, kỳ này tháng 11 này đó, thì anh đã có một cái đối thủ mà đương nhiên đã được loan báo là bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương rồi, thì làm thế nào để tránh cái trường hợp như anh nêu ra, tức là không cần thiết là phải như chữ của anh dùng nói là cấu xé chia rẽ với nhau, để mà vẫn có được cái sự đoàn kết trong cộng đồng ai được nhiều phiếu thì người đó thắng cử thôi. Thì làm thế nào để tránh những cái chuyện mà nó có thể là cái gương không tốt, những cái chuyện mà chia rẽ nói xấu lẫn nhau, có tránh được không anh?
Dạ, 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 thì đúng là như vậy anh Dương Phục. Thì chúng ta thấy trong cái lịch sử mà cái bằng ra tranh với nhau những cái chức vụ khác nhau mà của một tập thể người Việt hoặc là những cái cộng đồng bạn, nói chung là có thể như là người Việt đấu người Việt, người da đen đấu với người da đen, người Mỹ gốc Mễ đấu với người Mỹ gốc Mễ, thì thế nào cũng có sự phân chia phân tán và xích mích trong cái cộng đồng đó, dạ thưa anh. Và cái điều căn bản nhất là chúng ta nếu ra tranh cử đó thì chúng ta không có nên xuyên tạc với nhau về tính cách cá nhân, về tính cách đời tư. Chúng ta ra tranh cử với những cái điều kiện rất là thông thường, không có vui bóc mà từ gia đình, cha mẹ, từ anh em, vân vân và vân vân, mà để nói xấu với nhau thì cái đó, nếu như mà vui bóc như vậy đó, và chúng ta cũng nên khuyến khích những người và ủng hộ viên của bên ta mà chúng ta biết được, thì cũng không nên tấn công cái đối phương về những cái phương diện đó. Nếu tấn công về những cái phương diện đó sẽ thành cái tư thù, và cái tư thù sẽ không bao giờ mà hàn gắn được, dạ thưa anh. Cái đó thì là những cái chuyện chúng ta ra tranh cử thì chúng ta ra tranh cử trong cái tầm vóc mà của chúng ta làm gì được cho cái đơn vị đó, dạ thưa anh. Cái đó là một cái điều mà Dương Ngọc Võ đã nhìn thấy rất là nhiều trong những cái vụ tranh cử khác nhau, của những cái đơn vị khác nhau và của những sắc dân khác nhau, dạ thưa anh.
Vâng, dân biểu khu Việt Võ là chúng ta năm nay đó là cộng đồng Việt Nam đặc biệt là theo dõi cái cuộc bầu cử, bởi vì cứ 4 năm một lần đó là bầu cử tổng thống, mà như anh đã thấy đó là báo chí hầu như là ngày nào cũng nói về cái những cái đối thủ, những cái ứng cử viên của Đảng Cộng hòa hay là Đảng Dân chủ, như là ông Donald Trump, thượng nghị sĩ Ted Cruz, bà Hillary Clinton, vân vân và vân vân, thì hầu như là ngày nào chúng ta cũng nghe về những cái tin tức này. Thì những cái lời phát biểu của những ứng cử viên đó thì cũng gây ra những cái sự suy nghĩ đối với là các cử tri. Thì anh thấy là năm nay cái mùa bầu cử nó ra sao ạ? Anh có thể tiên đoán được cái điều gì hay không?
Hiếu Bộ Phó sẽ không tiên đoán được điều gì, dạ thưa anh. Tại vì trong cái cuộc bầu cử, nhất là của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thì đi có vẻ nó hơi êm dịu hơn, nhưng mà Đảng Cộng hòa chúng ta biết lúc đầu ra trong đầu năm 2016 đó thì có khoảng mười mấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa ra chung với nhau, và hiện nay thì có những người khoảng ba người tránh còn lại trong cái để ra tranh cái chức tổng thống vào cuối năm nay. Thì năm nay có một cái ứng cử viên Donald Trump đã đưa ra những cái vấn đề đề tài mà không có phù hợp cho lắm với Đảng Cộng hòa, thành ra trong Đảng Cộng hòa đã có một cái sự xáo trộn và đã không đồng ý và cũng đã có những cái khuynh hướng để mà chặn ứng cử viên Donald Trump, cũng là một nhà tổng thống, để có thể làm được là nominee của Đảng Cộng hòa để ra đấu với một người đại diện trong Đảng Dân chủ cuối năm nay. Thì cái diễn tiến càng tới ngày ra cái hội nghị của Đảng vào tháng 7 năm 2016 này của Đảng Cộng hòa tại Cleveland, Ohio, thì bên Đảng Cộng hòa rất là ráo riết để chuẩn bị tìm cách để mà có thể lật đổ ứng cử viên Donald Trump, tại vì ứng cử viên Donald Trump đang dẫn đầu bên Đảng Cộng hòa vào cái chức mà để coi ai sẽ là người đại diện cho Đảng Cộng hòa ra đấu với bên Dân chủ, dạ thưa anh.
Cái cuộc mà tranh cử năm nay đó về phía Đảng Cộng hòa đó, lời qua tiếng lại nó có vẻ nặng nề quá, đâm ra là lôi ra đến chỉ trích cả đời tư lẫn nhau. Thí dụ Donald Trump thì chỉ trích vợ của ông Ted Cruz, rồi ngược lại như vậy, thành thử nó cái việc mà tranh luận nó có vẻ thiếu lành mạnh, đả kích lẫn nhau kể cả đời tư. Như hồi nãy anh Hồ Võ có nói tới là tranh cử thì đương nhiên là phải có tranh luận, nhưng mà làm sao tranh luận trong cái không khí lành mạnh, phải không anh? Tức là tránh cái moi móc đời tư nhau, nhưng mà ngay đây tranh cử tổng thống mà họ đã kích tối đa kể cả đời tư lẫn nhau, và nhất là ông Donald Trump kỳ này đương bị chống đối bởi cái giới phụ nữ, bởi vì ông có những câu tuyên bố rất là mạnh bạo, nói đòi trừng phạt những người phụ nữ phá thai, nào thai. Đó là một cái điều mà nó Mặc dù là nước Mỹ này là luôn luôn có cái tranh luận nhau, như cái giới pro-choice và pro-life, những người chống phá thai và những người chủ trương phá thai, và người ta thường thường hay đồng hóa Cộng Hòa là chống phá thai và Dân Chủ là chủ trương phá thai. Anh là Dân Chủ, anh có chủ trương phá thai không?
Dạ thưa anh Dương Phục, nói về phá thai hay không phá thai đó, không phải là ai cũng là một cái người công dân, không phải là và một cái người đại diện nhân cử, không bao giờ người ta chấp nhận mà có để cho phá thai rất là tự do. Anh cái này là nói về cái sự lựa chọn, cái sự quyết định của người đàn bà, chứ không phải là cái phá thai không phá thai. Trong cái những cái trường hợp rất là khó khăn thì người đàn bà có thể quyết định, là như là trong cái trường hợp mà bị hãm hiếp vân vân, và có những cái trường hợp mà chúng ta không có thể tránh được, thì cái đó là sự quyết định của người đàn bà. Thưa anh, thành ra cái đó là chúng ta nên tôn trọng cái sự quyết định của người đàn bà hay không. Nhưng mà nói về đây là những cái vấn đề mà để mà mị dân, để lấy phiếu của dân chúng mà thôi. Chứ thiệt ra nếu như những cái ứng cử viên tổng thống có rất là nhiều đề tài rất là đất nước Mỹ, và tại sao không chúng ta không đề cập tới những cái vấn đề đó, mà chúng ta sẽ đem ra những cái vấn đề mà nó không có một cái liên quan nào, những cái Mỹ nó gọi là những cái priorities cần thiết nhất để mà chúng ta phải đương đầu lập tức cho đất nước Mỹ, mà tại sao cứ đem mấy cái chuyện này ra nói? Chuyện này không phải là chuyện mới, chuyện này đã nói từ 20-30 năm, 17 năm, 20 năm trước khi mà cái cuộc bỏ ra ứng cử chức vụ dân biểu trong đơn vị 149 bây giờ. Cho anh thì cái này là một cái trò chơi của Đảng Cộng Hòa ưa đem moi móc ra, và một khi mà đã bên nào mà đuối lý thì người ta đem cái trò chơi này ra, người ta cứ đưa lên để mà bàn cãi và gây cái sự xáo trộn trong dân chúng, và những cái ứng cử viên khác đã đưa cái này đề tài ra để làm để mị dân, để hy vọng được lấy phiếu của
Nói như vậy đó anh Dương Phục cũng như là dân biểu Hữu Việt Võ, là Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ bây giờ họ đang vỗ tay trong bụng đó, là bởi vì đó, nếu mà Đảng Cộng Hòa mà họ lộn xộn như thế này đó thì không có một cái đối thủ nào lại có thể thắng được Đảng Dân Chủ nếu mà vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà dân biểu Hữu Việt Võ, chúng tôi lấy ví dụ như là trong cái trường hợp mà nếu mà cái trường hợp mà bây giờ tổng thống trong cái nhiệm kỳ tới là Đảng Dân Chủ mà hành pháp là Đảng Dân Chủ, còn lập pháp thì là Đảng Cộng Hòa cả hai phía luôn á, thì nó ở cái thế mà cứ kỳ cựa nhau, nó không tiến đi được chỗ nào cả. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là trong trường hợp mà Cộng Hòa lấy luôn cả hành pháp, rồi bây giờ đang có trong tay cả lưỡng viện quốc hội là Hạ viện và Thượng viện nữa, thì nó có cái hậu quả gì hay không, hay là nó là một cái đường hướng mà người ta đang trông có thể là có lợi cho đất nước hơn, thưa dân biểu Hữu Việt Võ? Mặc dù chúng tôi biết được rằng là anh là dân biểu tiểu bang ạ.
Dạ thưa anh, cái hệ thống mà lập pháp, hành pháp và tư pháp trên nước Mỹ rất là cân bằng, cả ba ngành đó người ta dùng với nhau, đặt ra với nhau để độc lập, để có sự độc lập với nhau, để mà chúng ta có thể đem sự cân bằng lại, để mà quản trị hay là đưa ra những cái điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái đơn vị mà chúng ta, hoặc là trong cái đất nước mà chúng ta đại diện. Dạ thưa anh, thì trong quá trình thì chúng ta cũng có những cái đối lập với nhau, tùy theo cái người dân địa phương quyết định, những cái vị dân biểu, những cái vị nghị sĩ của liên bang thì cũng được người dân tại những cái địa phương bầu ra. Dạ thưa anh, thì chúng ta cũng có biết thời gian mấy năm về trước thì bên Đảng Dân Chủ đã chiếm đa số tại bên Senate và bên House, là bên dân biểu của liên bang thì là do Đảng Cộng Hòa nắm quyền, thì hai bên cũng có sự cân bằng đối chiếu, đối tới đối lui. Dạ thưa anh, thì nhưng mà chúng ta thấy bên đảng nào mà có được đa số nhiều đó thì cái đảng đó thì chúng ta biết cũng phải rất là tế nhị và đi theo cái định hướng của người dân mà thôi. Chứ mà nếu như mà chúng ta đi qua nghiêng về một cái đường hướng mà để độc tài cho một cái đảng nào đó, thì hoặc là Đảng Cộng Hòa hoặc là Đảng Dân Chủ, thì sẽ có sự phẫn nộ của người dân, và trong những nhiệm kỳ tới người dân sẽ thay đổi cái việc đó. Và xem thì người dân đi bầu tại nước Mỹ này theo cái truyền thống là một số phần đông là họ rất là không phải là chủ trương theo một đảng, mà phần đông họ chủ trương theo những cái đường hướng tốt cho cái khu vực đó hay là cho đất nước Mỹ này mà thôi. Thì trong cái đơn vị này chúng ta cũng có một số cử tri, họ trong đó là những cái người mà independent, họ theo những cái ứng cử viên nói đó là những cái người mà swing voters, là người ta có thể trong cái như trong cái dân biểu liên bang thì họ bầu cho một người dân chủ, trong cái dân biểu liên bang thì họ bầu cho một cái người cộng hòa, mà người ta thấy những cái người đó có thể thích hợp theo cái đường hướng của họ, và họ nghĩ rằng họ có thể là những cái người đó có thể đại diện chính xác cho cái khu vực mà họ đang cư ngụ. Và thì cái sự hiểu biết về chính trị của người dân tại Hoa Kỳ này rất là cao. Và thưa anh, thì đã chứng minh trong quá khứ thì lúc nào mặc dù đôi khi cũng có cái sự bất công, nhưng mà rồi trong vài năm sau thì thế cờ nó sẽ thay đổi. Và thưa anh,
thật ra theo chỗ chúng tôi được hiểu thì là nước Mỹ này là nước mà rất là dân chủ, dựa theo cái sự mà công bằng và cân bằng giữa các đảng phái nữa, là bởi vì bây giờ thì Quốc hội Mỹ bây giờ đương nắm trong tay của Đảng Cộng Hòa cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nếu mà bây giờ Tòa Bạch Ốc là cũng là Cộng Hòa nữa, chưa chắc là có lợi cho đất nước, theo cái quan sát viên, nhiều quan sát viên đưa ra cái nhận định như vậy, là bởi vì là cần có cái sự đối lập để có cái sự công bằng. Chúng ta cũng thấy là ông Tổng thống Đảng Dân Chủ như ông Obama thì bất cứ cái chuyện gì thì phía Đảng Cộng Hòa, phía Quốc hội Đảng Cộng Hòa là cũng nghịch chiều lại, và vì thế cho nên mới có những có cái sự cân bằng cần thiết cho cái nền dân chủ của nước Mỹ. Thế nhưng mà cái tình hình hiện nay, thưa anh Hùa Võ, như anh vừa nói đó, hiện tượng Donald Trump là một hiện tượng lạ, ít khi mà thấy xảy ra trong cái lịch sử tranh cử của nước Mỹ. Ông Trump bây giờ thắng cử sơ bộ ở khắp nơi và có thể đủ cái số phiếu của đại biểu đoàn để trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. Và cái điều này thì chính là trung ương của Đảng Cộng Hòa không muốn đừng cố ý để ngăn chặn ông ta, và có thể là cái đại hội tháng 7 này là bị bế tắc, là có thể là phải là bầu lại theo một cái thể chế khác đó. Được gọi là cái broker đó, là tức là một cái đại hội ở trung gian, và có thể là những cái ứng cử viên không phải là hiện nay có thể được đưa ra vào giờ chót. Và ông tôi mới tuyên bố rằng là nếu mà một ứng cử viên nào khác không phải là ông á thì nhất định là ông ấy không có ủng hộ, và có thể dẫn tới cái chuyện là ông ấy ra tranh cử với tư cách độc lập, và như thế thì chia phiếu nát ra và dễ là có thể là thất cử giữa với Đảng Dân Chủ của bà. Hiện giờ thì Hillary Clinton gần như là dẫn đầu trên chân ông Sanders rồi. Thế nhưng mà có nhiều người đặt vấn đề như thế này, anh Hubo Võ, là thường thường nước Mỹ này cứ 8 năm, hai nhiệm kỳ của một tổng thống tới cái kế tiếp là thường thường đổi đảng, và người ta muốn có một cái gì mới mẻ hơn. Bây giờ ông Obama đã giữ 8 năm phía Đảng Dân Chủ, bây giờ Hillary cũng Dân Chủ nữa, thì người ta bảo rằng là thì cũng giống như là một nhiệm kỳ thứ ba của Obama, bởi vì bà Hillary là đã từng là ngoại trưởng và cái quan điểm của bà dập khuôn theo quan điểm của ông Obama, và người ta đã chán lắm rồi. Và ngoài ra thì cái quá trình của bà Hillary cũng bị chỉ trích rất là nhiều về cái vụ mà bà ấy không nói sự thật về cái vụ sử dụng email, hoặc là cái vụ Benghazi vân vân. Thì người ta nói rằng bà là không là người thành thật. Thì đó là cái tình trạng hiện nay mà chúng tôi đọc báo chí Mỹ họ phê bình như vậy. Thì ý kiến của anh Hubo Võ như thế nào về cái chuyện là nếu mà giả tử như nó chuyện sự thật nó xảy ra như vậy, lại thêm một nhiệm kỳ nữa của Đảng Dân Chủ thì có nên không?
Dạ thưa anh, thì chúng ta không có nên đi bầu theo cái đường hướng mà chúng ta nghĩ rằng đảng này đã phục vụ 8 năm và đã đủ rồi, thì để cho đảng đối lập lên, khác lên, để chúng ta có sự mới thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải ngó vào cái ứng cử viên đó có thể làm được gì cho trong cái khu vực đó, cho đất nước Mỹ. Và thưa anh, thì những cái trong cái cuộc tranh cử nào thì cũng có những cái xuyên tạc của đôi bên, thì chúng ta phải hiểu rõ nguồn gốc và kỹ càng. Mặc dù hiện nay ứng cử viên Hillary Clinton đã bị xuyên tạc rất là nhiều về vụ email, đã không có nói thiệt trong những cái vụ viết email qua lại của lúc mà bà đang làm cái Secretary of State
ngoại trưởng
của, ngoại trưởng của nước Mỹ, thì cái đó là một cái sự xuyên tạc, nhưng mà chúng ta cũng chưa có đang còn trong cái vòng mà nghiên cứu thì chúng ta cũng chưa có biết bảo vi phạm cái gì hay không có vi phạm cái gì. Thì nhưng mà Hiếu Bực Võ nghĩ rằng chúng ta có đi bầu thì chúng ta phải ngó về đừng có ngó về những cái đảng, mà ngó về cái ứng cử viên nó có thể làm được gì cho cái khu vực đó, cho đất nước Mỹ. Và thưa anh, thì trong cái quá trình hồi xưa tới bây giờ đó, thì đôi khi có một cái người tổng thống là người thuộc đảng Dân Chủ và sau đó người đảng Cộng Hòa, và nhưng mà cũng có những cái năm đó thì có những đảng Cộng Hòa đã liên tiếp, hoặc là những đảng Dân Chủ đã liên tiếp 8 năm, 12 năm hay là 16 năm. Và thưa anh, thì trong cái lịch sử đó chúng ta đã thấy được như vậy, và Hiếu Bực Võ nghĩ rằng trong cái cuộc bầu cử tới đây, cái người dân rất là sáng suốt thì ta có thể chọn lựa được một cái ứng cử viên nào mà có thể mà đem lại những cái quyền lợi rất là nhiều cho nước Mỹ. Và thưa anh, và nói về cái ứng cử viên Donald Trump thì hiện nay trong cái cuộc như anh Dương Phục đã nêu lên đó, là cái sự chia rẽ của đảng Cộng Hòa với lại ứng cử viên Donald Trump rất là mạnh mẽ, và cái ban đại diện của đảng Cộng Hòa Trung ương tìm đủ mọi cách để ngăn chặn Donald Trump được đủ cái số phiếu để đại diện cho đảng Cộng Hòa ra đấu với đảng Dân Chủ cuối năm nay. Thì tới hiện nay không biết là quý đồng hương có theo dõi cái cuộc, chắc là nghe rất là nhiều trên TV, trên tin tức nói là Donald Trump đã dẫn đầu, nhưng mà có người bên đảng Cộng Hòa đã tìm cách để mà ngăn chặn lúc mà ra cái convention tháng 7 năm nay. Thì dạ thưa anh Dương Phục, cho Hiếu Bực Võ, cho quý đồng hương được một cái sự cập nhật quá nhất trong cái tình trạng hiện nay của ứng cử viên Donald Trump như thế nào.
Xin mời anh.
Dạ, thì tới bây giờ thì mình nói năm nay là được Donald Trump được 735 delegate, là mình nói cái delegate là nói năm nay, nhưng tiếng Việt mình là số cái số phiếu thì 735 cái số phiếu, nhưng mà từ đây tới cái convention vào tháng 7 đó thì có 16 tiểu bang của đảng Cộng Hòa chưa bầu cho những cái ứng cử viên đó. Thì trong cái 16 tiểu bang đó thì chúng ta có nói nôm na là có 772 delegate, là 772, nói nôm na là 772 phiếu nữa để dùng
đại biểu đoàn này,
và đại biểu đoàn để cho ứng cử viên Trump, Ted Cruz hoặc là John Kasich. Thì trong ba người đó, thì nếu như mà chúng ta thấy như vậy, trong 772 đại biểu đoàn đó, delegate để bầu cho những người nào cho ba người đó, thì Hiếu Bực Võ nghĩ rằng nếu như mà ông Donald Trump đó được chiếm được 50% trong 16 cái tiểu bang còn lại bầu cử cuối cùng vào tháng 6 năm nay đó, thì là được ba trăm mấy chục phiếu cộng với 735 phiếu mà hiện nay ông ta đã có, thì có thể lên được hơn một ngàn đại cử đoàn đã ủng hộ cho ông. Nhưng mà khi ông ta chỉ cần 1237 đại cử đoàn để mà thắng trong cái việc mà bầu cử sơ bộ như vậy, thì chúng ta biết rằng nếu như mà trong tới cuối cái mùa bầu cử tránh vào tháng 6 này, trước khi ra đại hội Republican National Convention đó, thì ông ta sẽ được hơn 1.000 phiếu, 1.000 đại cử đoàn đã ủng hộ ông ta. Thì trong cái đợt đầu tiên, trong cái National Convention của bên đảng Cộng Hòa đó, thì nó chia ra nhiều đợt. Đợt thứ nhất đó, là những cái số phiếu của hai ứng cử viên. Thứ nhất là ứng cử viên của Marco Rubio và ứng cử viên của Ben Carson, thì tổng cộng hai cái số đại cử đoàn đó được 320 mấy phiếu. Mà nếu trong 320 mấy phiếu đó, ông Trump phải lấy khoảng 100 mấy chục phiếu để mà mới có đủ 1237. Nếu ông trong cái đợt đầu bầu cử đó, cái số đại cử đoàn mà đã ủng hộ cho hai người kia mà hai người kia đã không còn ra nữa, là người ta đã nói là người ta không có chạy đua trong cái vòng này nữa, thì có khoảng 323 delegate. thì ông không phải thắng cái đợt đầu, nếu không thắng cái đợt đầu thì cái đợt thứ nhì ông sẽ gặp khó khăn, tại vì cái luật mà để mà ứng cử một cái người nominee là một người đại diện của đảng Cộng hòa đó thì cái đợt đợt thứ nhì còn lại một số đại biểu khác nhau đó thì cái đảng Cộng hòa trung ương người ta có thể đổi cái luật để bầu lại hết, thì những cái gì mà những cái đại cử đoàn đã ủng hộ cho Donald Trump từ mấy tháng từ đầu năm tới bây giờ sẽ bị xóa bỏ và những cái luật nó sẽ thay đổi hết. Thành ra ông Donald Trump hiện bây giờ làm tất cả bất cứ một giá nào để ông ta có thể thắng được 1237 đại cử đoàn để ông ta là mới được đại diện cho đảng Cộng hòa vào cuối năm nay, dạ thưa anh.
Cảm ơn anh Hugo Võ. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Rất là cảm ơn anh đã có cái buổi hội thoại hôm nay với chúng tôi. Chúc anh được may mắn trong cái cuộc tranh cử sắp tới. Và xin kính chào, chúc anh một ngày vui.